cái Tết của mèo con. Bà đi chợ về, vào đến sân nhà, bà bỏ cái thúng xuống gọi to. Bống ơi, Bống đâu rồi? Bống đang chơi với các bạn bên hàng xóm, nghe tiếng bà gọi, nó ù té chạy về nhà. Bà ơi, bà mua quà gì cho cháu đấy? Mày hư lắm, chẳng trông nhà cho bà, để gà nó vào bới tung cả bếp. Bà giận, bà chẳng cho quà đâu. Bống buồn quá, bà mắng đúng rồi. Bà dặn Bống trông nhà cẩn thận, nhưng bà vừa đi khỏi một tí, các bạn đến gọi. Bống ơi, sang chơi rồng rắn đi. Thế là cái chân Bống nó cứ cuống cả lên chạy đi, không giữ được nữa. Bây giờ phải nhịn quà rồi. Bống nhìn cái thúng đậy vỉ buồm. Chắc là trong ấy có cái bánh đa đường, hay là một gói kẹo bột. Không phải, chắc là một con gà bằng bột bỏng xanh đỏ, thổi kêu te te, chơi xong lại được ăn. Thèm quá, thế có khổ không? Bỗng cái vỉ buồm nó động đậy, lục đục. Bống mở tròn mắt. À, con mèo, bà ơi, bà cho cháu nhé. Trong thúng, hai con mắt xanh sợ hãi, nhìn lên hấp háy. Hai cái tai nó đốm đen mượt như nhung động đậy. Chú mèo trắng nằm cuộn tròn kêu ngoeo ngoeo. Nào, Miu ra đây với chị nào. Bống bế chú mèo trên tay nựng nịu. Bà cười bảo, con đem nó vào bếp, buộc nó vào cái kiềng gãy vài hôm cho nó quen đi. Con khéo chăm nó, cho nó chóng lớn để bắt chuột. Nhà dạo này lắm chuột quá. Chú mèo con chẳng chịu ăn gì cả. Thấy sợi dây buộc vướng chân, mèo con chạy lồng ra lại bị giật lại. Sao tôi lại không chạy được nữa thế này? Chú mèo nằm giơ cái chân bị buộc lên cố giãy, nhưng chẳng ăn thua gì. Một lúc lâu, mèo con mệt, nằm rúc vào đống tro ấm. Bống đem đĩa cơm vào dỗ. Miu ơi, ăn đi. Mèo con vẫn không chịu ăn. Mẹ tôi đi đâu rồi? Ai bắt tôi về đây, buộc tôi lại thế này? Tôi chẳng được bú tí mẹ nữa rồi. Gần tối, mẹ Bống về và bếp hỏi. Con mèo con ở đâu thế Bống? Bà mua cho con đấy, con bế nó lên nhà cho nó đi ngủ mẹ nhé. Đừng con ạ, cứ để nó ở dưới bếp, nó kêu cho chuột sợ. Ừ, sắp Tết rồi, có con mèo cho chuột nó đỡ phá. Thế là đêm hôm ấy, mèo con phải ở một mình trong cái bếp lạ. Cả nhà đã ngủ say, bếp tối om, có hai chấm sáng xanh lè. Đấy là hai mắt của chú Miu. Chú ta ngoeo ngoeo mãi đã mệt, bây giờ nằm im, nghe ngóng. Trong bóng tối, bỗng ngân một tiếng bùng bong. Bác nồi đồng nằm trên chạn bếp, ồm ồm hỏi. Ai đấy? Mèo con sợ quá, đứng thót lên, xù lông và phì một tiếng. Bác nồi đồng to người, nhưng lại nhát. Bác cũng hoảng hồn lên. Ai ai? Kìa chú làm gì thế? Bùng bong, tôi vừa mới chào chú mà chú đã làm dữ vậy. Có tiếng xoẹt xoẹt, đấy là chị Chổi đứng ở góc bếp đang rũ ra cười. Úi giời ơi, tôi cười chết mất thôi. Tò đầu định bắt nạt trẻ con, ai ngờ hóa ra lại bị một mẻ mất hồn. Bác nồi đồng hậm hực. Thôi, khéo chị, cứ cười đi. Rồi chốc nữa tôi mách ông chuột cống, ông ấy nhay cho nát ra thì mới biết thân. Chị Chổi nghe nói đến chuột cống thì nín thít. Mèo con hỏi. Chuột cống là đứa nào mà ác thế? Thôi, chú đừng hỏi nữa, lúc nữa rồi khắc biết. Chị Chổi thở dài, không nói gì nữa. Cả gian bếp im phăng phắc. Mèo con nằm hồi hộp, không ngủ được. Gần nửa đêm, bỗng xung quanh bếp rúc rích hết cả. Mèo con nhỏm dậy, mắt càng xanh lè. chín mười thằng chuột nhắt ở đâu chui qua cái lỗ thủng ở chân vách, chạy túa vào. Ôi, eo ôi, có mèo! Một con chuột nhắt ngã lăn đùng ra kêu choe choé. Hừ, thằng mèo nhép ấy mà lại bị buộc dây thế kia thì sợ gì? Một con chuột già bảo thế. Rồi nó chùi mấy sợi ria, hai mắt như hai hột đỗ đen, nhìn mèo con chế giễu. Tí nữa rồi chúng mày sẽ biết tay ông chuột cống thôi. Vừa lúc ấy, xông lên một mùi hôi nồng nặc. Cổ họng chú mèo con cứ xít lại không kêu được nữa. Từ cái lỗ ở chân vách chui ra một con vật đen xì, lù lù bằng cái bắp chuối, mõm nhọn hoắt, đuôi dài, lông ướt ròng ròng nước cống. Nó trợn mắt, nhè ra những chiếc răng nhọn, cười mũi. Khịt khịt, đứa nào nhắc đến ta đấy? À ha, lại có chú mèo nhép ở đâu mới về thế này? Có đủ một miếng cho ta không? Mưu con lùi mãi vào sát vách, bốn chân chú run cả lên. Chuột cống bò đến gần, ngách mõm cười ngất. Chú mình sắp đái dầm rồi hay sao thế? Thôi, biết điều thì đứng yên đấy, ta thà chết cho. Hễ ngọ nguậy, ta chỉ đớp một răng là mày ngoẻo không kịp ngáp. Chuột cống chùi bộ râu và gọi đám bộ hạ. Kìa, chúng bay đâu? Xem thằng nồi đồng hôm nay có chén gì được không? Lũ chuột bò lên trạn, leo lên bác nồi đồng. Năm sáu thằng xúm lại húc mõm vào, cố mãi mới lật được cái vung nồi ra. Ha ha, cơm nguội, lại cả một bát cá kho. Cá rô kho khế, vừa dư, vừa thơm. Chít chít, anh em ơi, lại đây đánh chén đi thôi. Bác nồi đồng run như cầy sấy. Bùng bong, ái ái, lạy các cậu, các ông. Ăn thì ăn, nhưng đừng đánh đổ tôi xuống đất. Cái chạn cao thế này, tôi ngã xuống, không vỡ thì cũng bẹp chết mất. Cả đám chuột đánh chén no nê, chuột cống bụng căng lên, vừa ôm bụng, vừa khịt khịt đến bên chị chổi, quát. Cái con này, sao thấy tao mà dám chống nẹ đứng đấy hả? Mày láo thật. Chuột cống cắn luôn chị chổi, giật ngã xuống, rồi vừa nhay chị vừa kéo đi sành sạch. Chị chổi vừa kêu vừa rủa. Tao làm gì mày mà mày nhay tao hả chuột cống kia? Mày ác thế thì có ngày mày phải tội với rời. Hi hi, khịt khịt, rời nào tớ chẳng biết, hẵng cho đằng ấy tắm nước cống trời đã. Chuột cống tha chị chổi đến tận cái rãnh bẩn sau bếp, dìm chị xuống đấy, rồi mặc cho chị kêu, nó lại vào bếp. Cả bọn chuột, thằng nào thằng nấy mép béo nhờn. Chuột cống gật gù, lim dim mắt kể lại cho đám đàn em. Hừm, cái nhà này ngày xưa không bao giờ tao thèm mò đến. Nhà nó nghèo lắm. Thế mà mấy năm nay, có nồi đồng, cơm trắng, cá kho, thóc lúc nào cũng lưng lửng cót. Mà tao xem thì trong làng hầu hết nhà nào cũng khá lên, nhất là từ ngày họ đi làm chung với nhau. Chẳng bù với cái nhà giàu ở đầu làng, chỗ hai cây thông, trước đây là nhà gạch hai tầng, không biết bao nhiêu thóc lúa. Cái bếp nhà ấy thì chậc chậc, cứ nghĩ lại cũng đủ dò dãi ra. Thế mà rồi cũng chỉ còn có đống gạch vụn. Lũ chuột con mắt thao láo. Thế à, thế à? Chứ gì, lũ nhép chúng mày thì biết gì. Cạnh chỗ ấy bây giờ người làng họ lại xây một cái nhà gì mà chỉ toàn là bàn dài, ghế dài cho trẻ con cả làng cắp sách đến ngồi, chứ chẳng có cốc khô gì chén được cả. Nhưng thôi, gần sáng rồi, anh em ta nhảy một bài rồi lui quân. Đám chuột, thằng nọ cắn đuôi thằng kia thành một vòng tròn. Chuột cống đứng giữa vảnh ria lên khoái chí lắm. Lũ chuột nhắt vừa nhảy vừa hát. Chít chít, chúng ta là họ chuột, đuôi chúng ta dài, răng nhọn hoắt, cá thịt hay thóc lúa ngô khoai, họ chuột ta đầy đều ăn tuốt. Ha ha, chít chít, ăn tuốt, ăn tuốt. Đám chuột vỗ bụng cười, rồi lại múa đuôi nhảy vòng quanh. Chúng ta chỉ thích đi ăn đêm, hễ người ngủ là chuột chui lên, không phải làm mà tha hồ chén, cái đời ăn vụng sướng như tiên. Ha ha, sướng hơn tiên, chít chít, khoái quá, đàn chuột hát vang to hơn. Tường dẫu cao chuột vẫn chui qua, cót dẫu dày mà ta vẫn khoét, loài người làm ra bao thức ăn, chúng ta cứ phá hết, chén hết. Ha ha, phá hết, chén hết, chít chít, đàn chuột vỗ bụng, múa đuôi cười reo to. Nào, chuột cống, ông anh hát đi, hát cho chúng em nghe. Chuột cống phình bụng khệnh khạng vuốt ria, ngoáy đuôi rồi cất tiếng rè rè. Ta là chuột cống, mõm nhọn lông xù, đời ta hồi thối, nhưng cái bụng ta to, hô hô. Cả đàn chuột đập đuôi xuống đất reo to, hô hô, hô hô. Chuột cống vỗ bụng hát tiếp. Tất cả cửa nhà, đường vào lối ra, ta đều thuộc hết, vì ta là chuột già, ha ha. Bịch con bịch mẹ, nồi nhỏ nồi to, vào bụng ta ráo, thế vẫn còn chưa no, hô hô. Cả đàn chuột cười bò ra, hay, hay quá, hô hô, vẫn còn chưa no, phải rồi, đã no sao được, chuột còn chén nữa, hô hô. Chuột cống cũng cười lăn ngửa ra mặt đất, nó vỗ bốn chân bịch bịch vào cái bụng trắng hếu, hô hô. Một lúc, chuột cống nhỏm dậy, thôi, anh em, lui quân, hôm nay ta vét bếp, mai ta sẽ vào khoáng buồng thóc, ta sẽ còn nhiều bữa chén túy lúy nữa. Sắp Tết rồi, loài người họ còn đem vô khối thức ăn ngon về cho chúng ta. Hôm nào nhà này gói giò, ta sẽ quay lại. Còn cái thằng mèo nhép kia, hẵng tạm để mày đấy. Vài bữa nữa, tao sẽ xé xác mày ra nhắm với nước cống chơi. Đàn chuột lục tục kéo nhau đi hết, trong bếp lại im phắc. Mèo con vẫn đứng ở sát vách, hai mắt nó vẫn sáng xanh lè. Nhưng lúc này nó không run run nữa, mà xấu hổ và tức giận. Lũ chuột, chúng mày cười hô hô, rồi sẽ có lúc chúng mày khóc hu hu. Mèo con kêu lên một tiếng. Trời vừa sáng, bà bỗng bước vào bếp, thấy cái vung nồi cơm rơi dưới đất vội đến xem. Thôi, chuột nó ăn và vục hỏng cả rồi. Bà cụ nhìn quanh kêu lên. Lại còn cái chổi mới, chuột nó tha đâu mất rồi. Bống cũng ở trên nhà chạy xuống. Thế con mưu của cháu có sao không hả bà? Mèo con vẫy đuôi, ngẩng đầu chào bống. Bà cụ gắt. Con mưu chẳng được tích sự gì cả. Chết thật, Tết nhất đến nơi rồi. Cái bọn giặc chuột nó phá thế này thì đồ ăn thức uống đựng cất vào đâu cho được. Bống đến bế mèo con lên hỏi. Mưu, sao mày không đuổi chuột? Ngoeo, mèo con chỉ kêu, không biết trả lời thế nào. Nhưng cái bống không giận mèo con. Nó lấy cơm và một ít cá kho còn vãi lại trong nồi cho chú mèo. Chú đã đói mềm, đánh một mạch, hết veo. Bây giờ cho mày đi chơi nhé. Bống cởi dây, mèo con chạy vụt ra sân. Mặt trời đã lên cao, mèo con tìm được một chỗ nắng ấm, nằm sưởi. Nó rũ lông một hồi cho hết bụi cho, rồi nằm liếm mình, liếm chân, tỉ mỉ, cho đến lúc trắng nõn hết cả. Xong nó nằm im, lim dim mắt, gừ gừ, nghĩ lại chuyện đêm qua. Và chú mèo con ngủ một giấc lúc nào không biết. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Một cái gì đập vào đầu mèo con, làm chú ta choàng tỉnh dậy. Ngoeo, cái gì đấy? À, chào chị chổi, thằng chuột cống hôm qua nó lôi chị đi tận đâu vậy? Xoẹt, xoẹt, chị chổi vẫn quét trên sàn, không trả lời. Mèo con nhảy chồm lên, vờn xung quanh, thò vuốt ra rứt rứt mấy sợi rơm khô của chị chổi. Nhãi con, xê ra cho tao quét. Chị chổi đập một cái vào lưng mèo con làm chú đau điếng. Gớm, chị khỏe thế, Sao hôm qua không đập cho thằng chuột cống một cái? Xê ra nào. Chị Chổi lại xoẹt xoẹt quét qua. Mèo con nghĩ thầm, tại chị Chổi chị ấy sợ thằng chuột cống quá đấy thôi. Cũng như mình yếu bóng vía, thành ra cứ rúm cả người, đến nỗi không kêu được nữa. Lúc này, mèo con thích chí lắm. Nắng ấm, sân rộng và sạch. Mèo con chạy giỡn hết góc này đến góc khác, hai tai dựng đứng lên, cái đuôi ngoe nguẩy. Chạy chán, mèo con lại nép vào một gốc cau, một sợi lông cũng không động. Nó rình một con bướm đang chập chờn bay qua. Bỗng cái đuôi quất mạnh một cái, mèo con chồm ra, hụt rồi. Bướm đập cánh bay lên cao cười, ê ê, tẽn tò chưa? Mèo con nhảy một cái thật cao theo bướm, rồi cuộn tròn lăn lông lốc giữa sân, cho đến lúc chạm bịch vào gốc cau. Dì rào, dì rào, con mèo nào mới về thế? Cây cau lắc lư chỏm lá trên cao tít hỏi xuống. Dì rào, dì rào, chú bé leo lên đây nào. Mèo con ôm ngay lấy thân cây cau trèo nhanh thoăn thoắt. Dì rào, dì rào, ừ chú trèo khá đấy. Mèo con ngứa vuốt, cào cào thân cau sột sột. Ấy ấy, chú làm xước cả mình tôi rồi, để vuốt sắc mà bắt chuột chứ. Mèo con tiêu nghỉu, cụp tai lại, tụt xuống đất. Dì rào, dì rào, chỏm cau vẫn lắc lư trên cao. Mèo con lại nằm dài sưởi nắng và ngẫm nghĩ. Kìa, kìa, một con bọ gì đang lủi nhanh qua sân. Mèo con vút đến, chặn một chân lên lưng nó và ghé mũi phập phồng đánh hơi. Xì, anh chàng nào mà hôi thế này? Úi úi, em là gián đất đấy, anh tha cho em. Gián đất giãy giụa, mèo con nhấc chân lên. Gián đất nhìn trước nhìn sau rồi lại cắm đầu lủi, nhưng mèo con lại nhảy theo. Khoan đã, ban ngày ban mặt anh đi đâu mà lấm lét thế? Gián đất ngẩng lên, khua hai sợi râu dài. Ơ, cái anh này rõ ngây ngô, cái thân phận vừa nhỏ vừa yếu như tôi mà không lủi khéo thì sống yên thân thế nào được? Mình bé thì phải sợ kẻ nào lớn hơn mình. Anh đến hỏi cậu cóc tía kia mà xem. Mèo con ngoái đầu nhìn theo phía gián đất vừa chỉ. Thừa dịp ấy, gián lủi mất. Cậu cóc tía bằng nửa nắm tay, đang ngồi nghiến răng cạnh hàng rào. Thấy mèo con đi tới, cậu lồi hai mắt ra, nhìn chân chân. À, ra cậu là cóc tía. Cậu ông rời đấy, cậu bé thế, có sợ tôi không? Việc gì mà sợ? Thảo nào, người ta bảo cậu có cái gan to lắm. Cóc tía nhếch cái miệng rộng đến mang tai cười. Gan ta có gì mà to? Thế sao cậu không sợ? Gián đất hắn bảo ai mà nhỏ yếu thì phải sợ kẻ khác kia mà. Cái thằng ấy nó chỉ giúp vào các xó xỉnh mà ăn bẩn, cho nên ai gặp nó cũng khiếp. Còn như ta, ngày ngày ta đi bắt muỗi, trừ sâu, ta sống ngay thẳng, việc gì mà sợ ai? Và lại cứ sợ thì ngồi mà nhịn đói à? Như trong vườn này, có thằng hổ mang rất ác, chả lẽ ta không dám vào vườn bắt sâu à? Nó gian ác, nó mới phải sợ ta. Cóc tía nói xong, ung dung nhảy qua khe hàng rào vào vườn. Mấy hôm sau, mèo con đã thuộc tất cả các ngóc ngách từ trên nhà xuống bếp, từ trong sân đến ngoài vườn. Đến chỗ nào cũng có cả những cuộc gặp gỡ, những câu chuyện làm cho mèo con ngẫm nghĩ. Cả ngày, chú chạy chơi cho đến lúc nào nghe bóng gọi. Miu Miu, về ăn cơm. Bữa trưa ấy, mèo con lại nằm lim dim mắt, sưởi nắng trên thềm nhà. Mẹ bóng đang xay cối thóc ù ù, rào rào. Mấy chú gà con chiêm chiếp, súm xít đến nhặt những hạt thóc vãi. Bỗng trong chuồng gà nghe tiếng quác một tiếng thật to. Quác quác! Gà mẹ từ trong chuồng kêu thất thanh, xòa cánh nhảy tót ra ngoài, kêu te tái. Mèo con vút một cái đã băng mình đến. Quác quác, chết chết. Gà mẹ mắt long lên, đuôi và cánh xù to, cuống quýt. Mèo con bỗng lạnh người. Một con rắn đang bạnh to cổ, lắc lư cất cao cái đầu, trườn mình lên ổ trứng gà đang ấp. Quác quác, cậu Miu ơi, cậu Miu cứu lấy ổ trứng của tôi. Mưu không kịp suy nghĩ gì, nhảy chồm lên giữa mình hổ mang. Phịch, cả hai con rơi xuống đất. Hổ mang cổ càng bệnh to, mắt như hai hòn lửa, lưỡi thè ra hằn học. Thằng danh, mày muốn chết thì sẽ được chết. Vút, vút, cái đầu rắn lao thẳng tới. Mèo con quật đuôi, nhảy sang bên tránh được. Phi, tao sẽ bẻ gãy xương sống mày. Mèo con thấy phun dữ tợn, lồng dựng đứng lên, răng nanh nhe ra, vuốt nhọn thủ sẵn ở cả bốn chân. Vút, rắn lại lao đến cái nữa, mèo con lại vừa vặn tránh được. Quác, quác, cậu phải nhảy vòng tròn thì nó mới không mổ kịp. Gà mẹ ở ngoài kêu to lên. Mèo con được mách nước, cứ chồm chồm nhảy tròn xung quanh. Hổ mang cố xoay theo, cái đầu lắc lư, nhưng nó không mổ được cái nào. Bỗng, chát một tiếng, hổ mang gục đầu xuống, quằn quại định chuồn đi. Chát một tiếng nữa, hổ mang đã gãy sống lưng, nằm thẳng đờ. Mẹ bóng tay cầm cái đòn gánh nện cho cái nữa dập đầu con rắn độc. Hổ mang hết ngọ nguậy. Cục ta, cục tác! Ôi giời, thôi thoát rồi, cảm ơn cậu Mưu nhá. Gà mẹ lục cục nhảy lên chuồng, xem ổ trứng có việc gì không. Bóng ở trên nhà chạy xuống, bế mèo con lên. Ui chao, tí nữa thì rắn nó mổ chết Mưu của chị. Mẹ bóng bảo, con Mưu này thế mà gan, nó đánh nhau mãi với con rắn đấy. Sau bữa con Mưu đánh nhau với hổ mang, bác nồi đồng có vẻ nể chú ta lắm. Bữa cơm sáng hôm ấy, nhà đi vắng cả, mèo con nằm ngủ trong đống tro ấm. Bác nồi đồng bắt chuyện. Bùng bong, này cậu Mưu có dám đánh nhau với chuột cống không? Đánh chứ, ghê nhỉ. Bác nồi đồng nhắm mắt lại dùng mình. Cậu Mưu ơi, hôm nay bà bỗng đi chợ Tết đấy. Chỉ chiều nay là tôi lại đầy ắp thịt kho, cá kho, ngoài ra lại còn giò mỡ, giò thủ và nhiều thức ăn ngon lắm. Sao lại nhiều thế hả bác? Kìa, Tết đến nơi rồi, cậu không biết à? Tết là cái gì ạ? Bùng bong, Tết là Tết chứ còn là cái gì? Rõ chán. Mèo con vẫn không hiểu ra sao cả. Chị chổi cười rũ ra, giảng thêm. Chú ấy còn bé quá, đã qua Tết nào đâu mà biết. Tết là ngày đầu năm, chú hiểu chưa? Ai cũng nghỉ, mặc quần áo đẹp đi chơi, nhà nào cũng luộc bánh chưng, gói giò, nấu chè, trồng cây nêu để mừng năm mới. Tết vui lắm. Đấy, rồi vài hôm nữa chú sẽ thấy. Wow, thế thì thích nhỉ. Nhưng hôm nọ, thằng chuột cống đã hẹn, gần Tết là nó sẽ quay về làm một mẻ kia mà. Ôi, ôi, cậu nói làm tôi sợ toát cả mồ hôi rồi. Bác nồi đồng bưng mặt, mồ hôi giỏ giọt tong tong. Mèo con bảo, không sợ, lần này chúng nó đến, tôi sẽ không để yên. Nhưng mà cả bác, cả chị chổi cũng phải đánh nhau với chúng nó chứ. Bác to nặng thế, đánh được đấy. Còn chị chổi thì hôm nọ chị giáng cho tôi một đòn đau khiếp ấy. Tại mình cứ sợ, thì nó mới làm ngang ngược vậy. Chị chổi có vẻ suy nghĩ. Bác nồi đồng thì phùng cái miệng tròn của bác và nói nước đôi. Ừ, để tôi xem đã. Tối hôm sau, bấy giờ lại vào nửa đêm, trời tối như mực, bên ngoài mưa rét, gió thổi ào ào. Mèo con vẫn thức, nó đoán hôm nay thằng chuột cống sẽ đến. Có lúc mèo con tức giận nóng sôi người, chỉ mong cái thằng khốn kiếp ấy đến ngay để đánh nhau. Nhưng có lúc mèo con lại thấy rợn. Thằng chuột cống ấy to quá, và nó già lõi, khôn lắm, lại còn cả một lũ chuột đàn em của nó nữa. Một mình mèo con liệu có chống đỡ nổi với cả bọn chúng nó không? Mà đêm hôm, trên nhà lại ngủ say, chẳng có ai bênh mèo con đâu. Gió vẫn thổi, mưa vẫn rơi lộp độp. Chít chít, lũ chuột đã xúc xích. Sột soạt, sột soạt. Cả 9-10 thằng ăn trộm đã vào đầy bếp, chạy lung tung. A a, chít chít, hôm nay toàn thức ăn ngày Tết cả. Thơm quá, béo quá anh em ơi. Hãy vật cái thằng nồi đồng này trước đã. Bác nồi đồng run lập cập trên cái chạn cao. Mèo con kêu lên một tiếng dữ tợn, khác hẳn mọi khi. A a, chít chít, cái thằng mèo nhép hôm nọ đấy mà, đánh bỏ mẹ nó đi anh em ơi. Lũ chuột con hích nhau, nhưng bọn ăn trộm vốn hèn nhát, cứ thằng nọ đùn thằng kia. Wow, gừ. Ôi, nó là mèo thật rồi. Lũ chuột chạy toán loạn. Khịt khịt, cái gì thế mấy thằng này? Mùi hôi xông đến nồng nặc, chuột cống lù lù bò vào. Lũ chuột lâu la thấy có tướng đến thì hoàn hồn lại và xôn xao cả lên. Đánh, đánh chết cái thằng mèo nhép kia đi. Chuột cống rung đuôi tiến lại. Thế nào, chú mày đấy à? Muốn sống thì ra khỏi bếp ngay. Tao làm phúc ta tha cho. Lúc nào chúng tao ăn no xong, tao sẽ gọi vào chia cho mày một góc cá kho mà ăn Tết. Còn nếu mày bướng thì tao cắn cổ mày chết ngay. Mày hỏi con mẹ chổi và thằng nồi đồng kia mà xem. Tao đã cắn cổ chết mấy thằng mèo còn to hơn cả mày nữa kia. Bác nồi đồng trên trạm nói vọng xuống. Đúng đấy, hừ hừ, đúng đấy cậu Mìu ạ. Wow, thằng ăn cắp, mày dám dụ dỗ ta làm cái việc bẩn thỉu của mày à? Mày hối lỗi đi, rồi ta cho mày về chầu ông vải. Mèo con khép đuôi, giơ một chân lên, thò vuốt ra, đầu nghiêng rình miếng. À, thằng nhép, mày làm tao phải ra tay. Chuột cống cười nhạt, rụt đầu lại, nhè ra hàm răng nhọn như dao, lùi lũi tiến đến giáp lá cà. Mèo con biết kẻ thù to khỏe hơn, nếu vật giáp lá cà thì không thể chống lại nổi. Nhớ lại miếng võ học được hôm đánh rắn hổ mang, mèo con tát một cái đúng mõm chuột cống, rồi nhảy chồm vọt qua. Chuột cống bị vuốt mèo cào rách một miếng da, mũi chảy máu. Nhưng đã quen nhiều trận, chuột cống không hề nao núng, cứ lùi lũi xông đến. Hai bên càng đánh càng hăng, mèo và chuột quần nhau tung cả cho bếp bụi mù. Chuột cống đứng lù lù, dình lúc nào mèo con sơ hở, nó chỉ cắn đúng cổ một cái là chết tươi. Mèo con thì thoăn thoắt, nhảy bên này, vọt bên kia, đánh nhiều đòn trúng vào mõm kẻ địch và cào nó xây xát. Chuột cống đã say đòn, máu mê bê bết cả mõm, nó càng như điên lên. Mèo con cũng đã bị mấy răng, chảy máu ở mình, loang lổ cả lông trắng. Nguy rồi, mèo con vấp phải một thanh gộc tre loạng choạng. Chuột cống đã thấy ngay, nó lao đến, mèo con bị vật ngã ngửa ra. Bọn chuột con rú hết cả lên, nhảy cẫng. Thôi, thằng mèo chết rồi, chết rồi. Wow! Mèo con co hai chân sau cố đẩy mõm chuột cống ra. Chuột cống nhe răng nhọn hoắt cười khà. Khịt khịt, thôi, mày chạy đằng rời con à. Bốp, bốp. Một cái gì giáng xuống lưng chuột cống làm nó giật nảy mình. Chị chổi từ nãy vẫn đứng nín thít ở góc bếp, hồi hộp theo dõi trận đánh nhau. Thấy chú Mưu nguy quá, chị quên cả sợ, lấy hết sức quật thằng kẻ cướp một cái. Bác nồi đồng trên trạm cũng lao ngay vung xuống, loảng xoảng, loảng xoảng. Trong lúc chuột cống hoảng hốt, mèo con đã nhanh như cắt, thò vuốt nhọn, móc thật mạnh vào cái bụng trắng hếu của chuột cống và vùng dậy. Khịt khịt, thôi chết tôi rồi. Chuột cống bị móc thủng bụng, lảo đảo. Mèo con kêu một tiếng to, tát luôn mấy cái nữa, chuột cống lăn kênh. Bùng bong, bùng bong. Bác nồi đồng múa ở trên trạm. Ngoao, ngoao. Mèo con quắc mắt, chuột cống cố ngóc đầu dậy toan chạy, nhưng bị một cái tát nữa, những cái vuốt sắc cắm vào mặt nó, chuột cống gục hẳn. Mèo con thò vuốt quắp được luôn một thằng chuột nhắt nữa. Ngoao, ngoao. Mèo con đuổi mãi lũ chuột chạy bán sống bán chết. Sáng mùng một Tết, trời mát, bống bế Mưu con trong lòng, lấy cái dây băng đỏ, tết một cái nút hoa xung quanh cổ chú mèo. Nào, chị tết hoa đỏ cho Mưu nào, để chị còn theo mẹ đi viếng mộ bố ở nghĩa trang liệt sĩ chứ. Bà bỗng cười bảo, cháu bế nó đi thì cẩn thận, kẻo lại quên nó ở đâu nhớ. Con Mìu này ngoan lắm, bé thế mà đánh được cả chuột cống. Lúc đi qua bếp, mèo con gọi to. Wow, bác nồi đồng, chị trời ở nhà, tôi đi chơi nhé. Ừ, đi thì đừng có chạy rông mà lạc đấy, hôm nay đông người lắm. Mẹ Bống dắt tay Bống ra đường. Gió thổi, bướm bay, hoa nở, những bụi tre xào xạc, lúa non dưới ruộng phấp phới vẫy. Một đám người đi giữa đồng, theo một lá cờ đỏ có ngôi sao vàng bay phần phật. Ôi chao, ngày Tết sao mà đẹp và vui thế. Mèo con nằm trên khoanh tay của Bống, nghển đầu nhìn xung quanh, kêu ngoeo, ngoeo.